là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa nay Chủ nhật ngày 24 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo và bình luận quốc tế sẽ là ghi nhận về Bệnh viện Y học cổ truyền nâng cao thái độ phục vụ bệnh nhân.
Cuối chương trình, chuyên mục Thế giới đó đây sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những điều lý thú hấp dẫn vừa diễn ra trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Mở đầu sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hỗ trợ chăn nuôi của tỉnh, đến nay huyện Yên Bình đã hỗ trợ trên 250 cơ sở chăn nuôi hàng hóa, trong đó có 65 cơ sở chăn nuôi lợn thịt, trên 80 cơ sở chăn nuôi lợn nái, 55 cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm, tập trung ở các xã như Vĩnh Kiên, Phúc An, Đại Minh, Văn Lãng, Bảo Ái và thị trấn Yên Bình, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 8 tỷ đồng. Qua đó đã góp phần đưa tổng đàn gia súc gia cầm hàng năm của huyện tăng trên 5%, sản lượng thịt hơi các loại đạt trên 6.500 tấn, giá trị sản xuất chăn nuôi chiếm trên 65% giá trị ngành nông nghiệp. Từ nay đến năm 2020, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững.
Hiện nay huyện Văn Yên có trên 7.000 hecta sắn trồng tập trung tại 17 xã, mỗi năm mang lại thu nhập trên 200 tỷ đồng cho người dân và giải quyết việc làm cho trên 20.000 lao động. Triển khai đề án canh tác sắn bền vững trên đất dốc, huyện Văn Yên phấn đấu đến năm 2020 có trên 5.660 hectare đất dốc được áp dụng các biện pháp canh tác bền vững, thâm canh tăng năng suất sắn, hạn chế trồng sắn tại các xã ngoài vùng quy hoạch, đa dạng các giống để kéo dài vụ sản xuất và bảo đảm đủ nguyên liệu cho nhà máy chế biến tinh bột sắn. Đề án được triển khai tại 13 xã với tổng kinh phí thực hiện trên 2,2 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí huyện hỗ trợ gần 600 triệu đồng, vốn doanh nghiệp hỗ trợ 1,5 tỷ đồng.
Năm 2019, huyện Văn Chấn phấn đấu có trên 1.400 lao động nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp. Để thực hiện chỉ tiêu này, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm nâng cao chất lượng lao động, tăng tỷ trọng đào tạo nghề phi nông nghiệp cung ứng cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, khôi phục phát triển các làng nghề truyền thống, phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch, dịch vụ nông nghiệp. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn, đẩy mạnh liên kết bốn nhà trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, tạo đột phá về năng suất chất lượng, thực hiện các giải pháp về phát triển thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái có 9 huyện thị thành phố, 180 xã phường thị trấn có hội khuyến học với trên 130.000 hội viên tham gia. Thời gian qua, hội khuyến học tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo. Tổ chức tuyên truyền vận động trên 2.000 lượt học sinh bỏ học, có nguy cơ bỏ học ra lớp, vận động người dân hiến hàng trăm mét vuông đất làm trường học. Nhiều nhà giáo tự nguyện bồi dưỡng phụ đạo học sinh thêm giờ, không thu tiền. Số lượng gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình hiếu học ngày càng tăng với gần 16.000 gia đình, 340 dòng họ hiếu học. Trong thời gian tới, Hội khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền thực hiện nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, triển khai kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể tham gia, tiếp tục kêu gọi ủng hộ hỗ trợ cho giáo dục đào tạo, vận động xây dựng quỹ khuyến học ở các cấp hội, xây dựng các kho thóc khuyến học, sự hỗ trợ trực tiếp của các cơ quan doanh nghiệp đối với các trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra việc sử dụng ma túy và chất kích thích đối với lái xe theo tuyến và địa bàn quy định. Qua đó phát hiện 3 trường hợp lái xe sử dụng ma túy. Qua hai đợt kiểm tra trên các tuyến 32C, quốc lộ 70, quốc lộ 37 thuộc địa bàn thành phố Yên Bái và các địa bàn giáp danh trên quốc lộ 32 và quốc lộ 37 thuộc thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn, lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 400 trường hợp là lái xe điều khiển xe ô tô chở khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, xe container và ô tô tải. Qua kiểm tra phát hiện 3 lái xe sử dụng ma túy, một xe tải không chấp hành yêu cầu kiểm tra ma túy. Lực lượng chức năng tạm giữ 3 xe khách, một xe tải, phạt tiền 1 trường hợp và tước giấy phép lái xe 4 trường hợp. Cùng với kiểm tra, các lực lượng chức năng còn thực hiện tuyên truyền cho lái xe, chủ xe và doanh nghiệp kinh doanh vận tải tác hại của việc sử dụng chất ma túy, chất kích thích khi điều khiển phương tiện đường bộ. Từ đó giúp chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần hạn chế tình trạng tai nạn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngay từ những ngày đầu năm mới, bà con nông dân trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xuống đồng sản xuất nông nghiệp nhằm đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Để hoàn thành kế hoạch gieo cấy 38 ha lúa đông xuân, trong đó 60% là giống lúa lai và 40% là giống lúa thuần. Ngay từ đầu vụ, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và các tổ dân phố tuyên truyền vận động bà con nông dân làm đất gieo cấy đúng cơ cấu và đảm bảo khung lịch thời vụ. Phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú điều tiết nước tưới để đảm bảo cho sản xuất đông xuân. Ông Nguyễn Ngọc Thái, chủ tịch Hội nông dân phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết:
Thực hiện kế hoạch 02 của Ủy ban dân phường Hợp Minh về kế hoạch sản xuất gieo trồng cây vụ đông xuân năm 2019, thì Hội nông dân phường đã chỉ đạo các chi hội cũng như là các tổ dân phố chủ động trong việc dọn dẹp mương máng, đảm bảo về tưới tiêu cho đồng ruộng, chủ động làm đất từ trước Tết Nguyên Đán. Sau khi Tết Nguyên Đán thì đến mùng 3 thì công ty Tân Phú bơm nước thì cũng tuyên truyền vận động bà con là xuống giống để đảm bảo kịp cho thời vụ.
Trong vụ đông xuân 2018-2019, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái còn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố và Trung tâm Khuyến nông tỉnh xây dựng mô hình khảo nghiệm giống lúa thuần Hà Phát 3 và giống lúa lai MHC2 của công ty Mahico Việt Nam với 29 hộ tham gia trên diện tích 2 ha tại tổ dân phố số 2.
Bà Nguyễn Thị Ái, tổ trưởng tổ dân phố số 2 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói:
Nhà tôi năm nay là cấy tổng diện tích của gia đình là 4 sào. Thì trong đó là chủ yếu là cấy cái giống lúa Hà Phát 3 theo cái đề án của tỉnh. Thì gieo mạ đúng khung lịch thời vụ, thời tiết tốt nên là mạ rất là tốt. Thì gia đình sẽ chăm sóc đảm bảo là năng suất đạt là từ 180 đến 200 kg trên sào theo cái nghị quyết của chi bộ đề ra.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngay từ những ngày đầu năm mới, ông Nguyễn Xuân Hùng ở thôn Cống Đá, xã Âu Lâu đã ra đồng làm đất, gieo trồng cây rau màu vụ xuân. Vụ này được nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí mua máy đa năng trị giá 16 triệu đồng, nên gia đình ông đã tiết kiệm được công lao động và thời gian làm đất, làm cỏ. Vụ đông xuân năm nay, thành phố Yên Bái phấn đấu gieo cấy 370 ha lúa nước và trên 300 ha cây rau màu các loại. Đến nay, nông dân đã gieo cấy trên 377 ha lúa và trên 160 ha rau màu vụ xuân. Để đảm bảo vụ đông xuân giành thắng lợi, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái đã phối hợp với các xã phường hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng nên diện tích canh tác kém hiệu quả và diện tích đất lúa không chủ động được nước tưới với trên 1.200 lượt người tham gia. Cùng với đó, trung tâm còn dự báo tình hình dịch hại trên các loại cây trồng và hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ.
Ông Trung Hải Sâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Nông nghiệp thành phố Yên Bái khẳng định:
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc triển khai sản xuất vụ đông xuân năm 2018 và 2019, thì trung tâm thì cũng đã triển khai đồng bộ các cái công việc. Làm trước tiên thì cũng đã triển khai về cái hướng dẫn kỹ thuật cho toàn thể các cán bộ phụ trách các xã phường, và trên cơ sở đó thì trung tâm cũng đã tổ chức các cái buổi tập huấn cho các hộ và các cái nhóm hộ về cái việc mà kỹ thuật áp dụng kỹ thuật về cái việc cây lúa cũng như cây rau màu. Cái thời gian tới thì trung tâm sẽ tiếp tục tập trung vào cái việc hướng dẫn bà con nông dân về cái việc chăm sóc phòng bệnh và đôn đốc trồng các cái diện tích cây rau màu khác còn trong cái thời vụ.
Với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền các cấp từ thành phố đến xã phường cùng sự chủ động của bà con nông dân sẽ là cơ sở quan trọng để thành phố Yên Bái phấn đấu sản xuất vụ đông xuân giành thắng lợi cả về diện tích, năng suất và sản lượng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, nền kinh tế nước ta đã đi qua gần 2 tháng đầu năm 2019 và hướng tới mục tiêu ổn định vĩ mô, trong đó có kiềm chế chỉ số giá tiêu dùng. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đòi hỏi sự quyết tâm cao và sự chủ động trong công tác điều hành, nhất là trước tình hình thị trường quốc tế và trong nước vẫn ẩn chứa không ít phức tạp, khi mục tiêu chung kiềm chế lạm phát cả năm ở mức dưới 4%. Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 1 tăng 0,1% so với tháng trước là mức tăng thấp. Tuy nhiên, kết quả nói trên mới chỉ là bước đầu, bởi vẫn còn hơn 10 tháng ở phía trước đòi hỏi sự chủ động kiềm chế đà tăng giá qua từng tháng, từng quý. Ông Lê Huy Khôi, trưởng ban nghiên cứu và dự báo thị trường, mục tiêu kiểm chế lạm phát vẫn sẽ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong năm kế hoạch 2019, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ và theo dõi sát sao từ các cấp điều hành. Song làm sao để dung hòa được hai mục tiêu này đáp ứng khả năng tăng trưởng nhanh nhưng vẫn có thể giữ lạm phát ở mức hợp lý không quá 4% là không dễ, cần sự tỉnh táo linh hoạt của các cấp điều hành, sự vào cuộc kịp thời, phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng. Trong thực tế cuộc sống người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, việc chơi họ, hụi hay biêu phường là một trong những hình thức khá phổ biến để huy động vốn. Hoạt động tín dụng xuất phát từ lâu đời nhằm tương trợ cho nhân dân đã được nhà nước thừa nhận và cho phép hoạt động. Tuy nhiên, do là mang tính tự phát, dân gian nên việc chơi hụi còn nhiều khoảng trống pháp lý và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để giảm thiểu rủi ro cũng như thể hiện vai trò quản lý nhà nước trước hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán, Chính phủ từ năm 2006 đã ban hành một nghị định, trong đó có quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của những người tham gia chơi hụi. Tuy nhiên, văn bản pháp lý này vẫn chưa đủ hiệu quả để bảo vệ lợi ích hợp pháp của những người chơi trong trường hợp xảy ra giật hụi, vỡ hụi. Nghị định vừa được Chính phủ ban hành tháng 2 này có những quy định cụ thể hơn, từ nguyên tắc tổ chức hụi cho tới các điều kiện chơi hay văn bản thỏa thuận, cũng như lãi suất, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm hợp pháp, pháp lý của các bên. Tuy nhiên, chơi hụi có thể được quản lý, giám sát, phòng ngừa rủi ro tốt hơn, song rủi ít hay nhiều vẫn được quyết định bởi chính những người chơi. Theo số liệu thống kê mới đây được đăng tải trên báo Đại Đoàn Kết cho thấy năng suất lao động của nền kinh tế Việt Nam theo giá hiện hành ước đạt 92,1 triệu đồng năm 2017, cao hơn nhiều so với mức tăng bình quân giai đoạn 2011 đến nay. Tuy nhiên, thành tích tăng năng suất lao động của Việt Nam thời gian qua chủ yếu theo chiều rộng, chưa theo chiều sâu. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, hiện cả nước vẫn còn 21,6 triệu lao động làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Không những vậy, chỉ có 21,5% lao động đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ, trong đó khu vực nông thôn rất thấp, chỉ khoảng 13%. Bên cạnh đó, máy móc, thiết bị và quy trình công nghệ lạc hậu cũng là nguyên nhân khiến năng suất lao động Việt Nam còn thấp. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra rất mạnh mẽ, bên cạnh những thách thức là nguy cơ mất việc làm. Giới chuyên gia nhận định Việt Nam có thể sẽ phải chịu sức ép về vấn đề giải quyết việc làm và phải đối mặt với sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp hoặc thiếu việc làm vì nước ta có quy mô dân số lớn nhưng chất lượng lao động thấp. Cứ xong Tết Nguyên đán, các địa phương lại nô nức vào mùa lễ hội. Một nước hàng năm có tới hơn 8.000 lễ hội lớn nhỏ mà gắn liền với lễ hội. Cầu cúng là cơ sở vật chất, đền chùa mà báo Thanh Niên số ra hôm nay đề cập, đó là hòm công đức. Bởi việc đặt hòm công đức tràn lan ở nhiều đền chùa hiện nay chẳng khác gì một kiểu tận thu. Chỉ cần nghe cái tên hòm công đức là ai cũng nghĩ đây là việc thiện, làm điều thiện, thể hiện sự biết ơn. Ấy nhưng trên thực tế, hòm công đức đang làm gợn lên những suy nghĩ không hay. Điều dễ nhận thấy nhất là ở hầu hết đền chùa trên nước này, hòm công đức bị lạm phát, lạm dụng tới mức khó chịu. Cứ cho rằng đó là chủ trương của ban quản lý, của thủ từ, của sư trụ trì, nhưng cớ sao các cấp có trách nhiệm cao hơn lại không có ý kiến gì với các chùa. Sự thả lỏng bỏ mặc chẳng khác gì tiếp tay dung túng. Đừng để hòm công đức thành nỗi e ngại cho người tới đền chùa. Đừng biến chùa đền thành trung tâm thương mại.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Trong tuần này, các bước chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội là một trong những thông tin được quan tâm. Lúc này, Mỹ đang đưa ra cùng lúc cây gậy và củ cà rốt với Triều Tiên. Một mặt hứa hẹn viện trợ kinh tế cho Bình Nhưỡng, bày tỏ hy vọng phát triển quan hệ tốt đẹp với Triều Tiên. Mặt khác lại khẳng định các biện pháp trừng phạt về kinh tế nhằm vào Triều Tiên sẽ không được dỡ bỏ cho đến khi mối đe dọa về chiến tranh hạt nhân từ quốc gia Đông Á này ít nhất không giảm đi một cách đáng kể. Đây được xem là thông điệp nghiêm khắc mà Mỹ muốn nhắn gửi Triều Tiên ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 ở Hà Nội. Tuy nhiên, thông điệp này cũng cho thấy Mỹ để ngỏ khả năng giảm nhẹ sức ép trừng phạt lên Triều Tiên trước khi nước này phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Pompeo tái khẳng định mục đích cuối cùng của Mỹ là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, nhấn mạnh rằng tiến bộ trong tiến trình này đã đạt được khi Triều Tiên không tiến hành thử tên lửa trong hơn một năm qua. Tuy nhiên, mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên vẫn còn. Ông Pompeo không muốn công khai chi tiết chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ở Hà Nội. Tuy nhiên, có tin cho rằng hai bên sẽ tận dụng cơ hội gặp gỡ lần thứ hai này để đưa ra một tuyên bố chính thức về việc kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên. Cuộc chiến này đã chấm dứt bằng một lệnh ngừng bắn được ký kết vào tháng 7 năm 1953. Tuy nhiên, một hiệp ước hòa bình vẫn chưa được ký kết và điều này đồng nghĩa rằng cuộc chiến tranh Triều Tiên về mặt lý thuyết vẫn đang diễn ra. Thông tin về một cuộc gặp mới giữa hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Triều Tiên đã giúp nhóm lên niềm hy vọng về khả năng tháo ngòi nổ cho một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trên thế giới liên quan đến vấn đề tên lửa và vũ khí hạt nhân. Tiến triển đầy tích cực này bắt đầu được mở ra một cách bất ngờ từ phía Bình Nhưỡng. Điều chắc chắn là sự can dự của Mỹ, Triều Tiên, Hàn Quốc ở các vấn đề liên quan sẽ đóng vai trò then chốt đẩy nhanh tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết ông muốn Triều Tiên chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân, nhưng không gây sức ép về thời gian biểu đối với Bình Nhưỡng trước cuộc gặp thượng đỉnh lần hai tại Hà Nội. Ở Mỹ, những người chỉ trích lo lắng rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump gần như không nhận được giá trị gì từ việc đàm phán, trong khi Triều Tiên tiếp tục phát triển và cải thiện kho vũ khí hạt nhân. Các nhà hoạch định chính sách của Washington lo ngại việc chấp nhận Triều Tiên là một nước hạt nhân theo bất cứ cách nào cũng đặt ra một tiền lệ xấu cho phép các nước có thể là hạt nhân khác noi theo. Hơn nữa, theo thời gian, vị thế của Triều Tiên như là một cường quốc hạt nhân có thể khuyến khích các nước láng giềng như Hàn Quốc và Nhật Bản hạt nhân hóa. Còn đối với Hàn Quốc, cách xử lý các vấn đề kinh tế của Tổng thống Moon Jae-in cho đến nay bị coi là điểm yếu về chính trị. Do đó, ông sẽ cần phải kiếm tìm một lợi thế kinh tế cho các công ty và người lao động Hàn Quốc. Đây là một vấn đề được cho là nan giải. Hiện nay, Tổng thống Moon Jae-in được cho là đang cần một chiến thắng về kinh tế để tự vệ trước những chỉ trích rằng ông đang mạo hiểm liên minh Mỹ-Hàn bằng cách tích cực tham dự với Bình Nhưỡng. Về phía Bình Nhưỡng, xét về sức ép chính trị, chắc chắn nhà lãnh đạo Kim Jong-un không phải đối mặt với nhiều thách thức như Tổng thống Moon Jae-in, nhưng vẫn có nhiều điều ông muốn và cần từ việc đàm phán với Mỹ. Hiện tại, Bình Nhưỡng đang mong muốn Washington ký tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên kéo dài hàng thập kỷ. Mặc dù vậy, Triều Tiên cũng nhận thức được đây không phải là điều khoản bắt buộc để hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Thứ hai, việc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt cũng quan trọng đối với Kim Jong-un. Các biện pháp trừng phạt hiện nay đang làm tăng tổn thất xuất khẩu đối với nhiều vật liệu như than đá, hàng dệt may, đánh bắt cá. Với tất cả các yếu tố và ràng buộc kể trên từ Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên, có thể thấy các bên sẽ không muốn phá vỡ sự hàn gắn và hòa bình hiện nay. Song để tiến tới một bước đột phá tốt đẹp hơn trên bán đảo Triều Tiên, phải có ít nhất một sự thay đổi hay một yếu tố bất ngờ xảy ra từ ít nhất một bên.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng những kỹ thuật mới trong khám và điều trị cho bệnh nhân, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh việc thực hiện nâng cao thái độ, phong cách phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Qua đó, uy tín của bệnh viện ngày càng được nâng lên. Số lượng bệnh nhân đến đây khám và điều trị tăng nhiều so với những năm trước đây và đã trở thành đơn vị dẫn đầu các cơ sở y tế về sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trung bình mỗi ngày, khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái tiếp nhận từ 50 đến 70 bệnh nhân đến điều trị. Đa phần người bệnh đến đây thường là những người cao tuổi và mắc các bệnh mãn tính về xương, khớp, thần kinh, do đó quá trình điều trị thường kéo dài. Vì vậy, đội ngũ y bác sĩ trong khoa luôn giữ thái độ nhẹ nhàng và chăm sóc ân cần, tận tình cho các bệnh nhân. Đồng thời còn tư vấn hỗ trợ bệnh nhân về những vấn đề liên quan như chế độ chăm sóc tại nhà, chế độ dinh dưỡng. Nhờ đó đã tạo được sự thiện cảm, sự tin tưởng cho các bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại bệnh viện. Ông Trần Đình Niên ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đang điều trị tại bệnh viện nói.
Nói chung về vấn đề điều trị của các anh, các chị đây thì nói chung là tôi thấy là rất là tốt. Thứ nhất là về vấn đề tình cảm, là các anh, các chị động viên chúng tôi coi là cố gắng điều trị mà để cho nó khỏi. Thế còn về thuốc men thì nói chung là chúng tôi thấy là uống cái thuốc vào thì về đông y thì tôi uống vào tôi thấy nó dễ chịu. Về cái bệnh tình nó giảm đi, thì bây giờ tôi thấy là cái đầu gối này thì nó không còn đỏ như xưa nữa mà đi nó không còn rúc rắc nữa.
Nhiều năm nay, Bệnh viện Y học cổ truyền đã tuyên truyền giáo dục cán bộ, viên chức không ngừng rèn luyện nâng cao ý đức, đạo đức nghề nghiệp, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ bệnh nhân gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó đã thực hiện nghiêm việc thiết lập, tiếp nhận và xử lý thông tin, ý kiến của người bệnh qua đường dây nóng. Bệnh viện cũng thường xuyên cử cán bộ đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu thời gian chờ đợi của người bệnh. Hiện bệnh viện có 4 phòng chức năng và 6 khoa lâm sàng, cận lâm sàng và đang duy trì thực hiện tốt chương trình 527, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, có thẻ bảo hiểm y tế. Năm 2018, bệnh viện đã khám cho gần 27.000 lượt người, tỷ lệ bệnh nhân điều trị nội trú tăng 218%, công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 210%. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thị Giang Thanh, trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi luôn ý thức được là chúng tôi cũng phải xác định là đưa cái nâng cao chất lượng điều trị lên hàng đầu và chúng tôi cũng luôn đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Để mà nâng cao trình độ chuyên môn thì chúng tôi hàng năm chúng tôi cũng cử bác sĩ, điều dưỡng, đi học nâng cao trình độ chuyên môn và học những phương pháp kỹ thuật điều trị. Mỗi năm chúng tôi cũng có từ 1 đến 2 đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng và điều trị. Hàng năm chúng tôi cũng thường xuyên phát triển những kỹ thuật mới vào điều trị, vì chất lượng điều trị của chúng tôi cũng không ngừng được nâng lên và ngày càng thu hút nhiều người bệnh đến đây điều trị. Mà hàng ngày chúng tôi lưu lượng bệnh nhân đến rất là đông, mỗi ngày cũng có trên 70 bệnh nhân vào điều trị nội trú và tỷ lệ khỏi đỡ rất là cao.
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái hiện có 140 giường bệnh với 92 biên chế. Bệnh viện phấn đấu trở thành bệnh viện hạng 2 với quy mô 180 giường bệnh, đạt chuẩn theo tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế. Kết thúc năm 2018, qua kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng của người bệnh, Bệnh viện Y học cổ truyền là một trong 16 đơn vị đạt chất lượng bệnh viện và đứng đầu về sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế. Năm 2019, Bệnh viện Y học cổ truyền đã tập trung nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Cương, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới.
Chúng tôi phải tiếp tục nâng cao cái chất lượng cho cái đội ngũ cán bộ công nhân viên của bệnh viện bằng cái cụ thể. Thứ nhất là chúng tôi cử cán bộ viên chức của bệnh viện đi tham gia các cái lớp tập huấn ngắn ngày do Sở Y tế rồi do các cái bệnh viện đầu ngành của tỉnh như Bệnh viện Đa khoa tỉnh mở cho anh em đi tập huấn để nâng cao cái trình độ chuyên môn. Thứ hai là chúng tôi cũng cử cán bộ của bệnh viện đi tham gia các lớp tập huấn tại các bệnh viện đầu ngành trung ương, ví dụ như là Viện Y học cổ truyền Trung ương này, Bệnh viện Bạch Mai này, hay là Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Thế rồi chúng tôi mời các cái chuyên gia đầu ngành về các cái lĩnh vực, ví dụ như là tim mạch này, hồi sức cấp cứu này, nội tiết này, đến để tập huấn cho cái toàn bộ cái đội ngũ cán bộ chuyên môn của bệnh viện. Một cái việc mà chúng tôi cũng hết sức chú trọng đó là chúng tôi thường xuyên giáo dục, cái gì là nhắc nhở cái đội ngũ cán bộ công nhân viên bệnh viện là thường xuyên đổi mới cái phong cách thái độ phục vụ hướng tới cái sự hài lòng của người bệnh.
Số lượng người bệnh đến với bệnh viện tăng cao, công suất sử dụng giường bệnh tại viện có thời điểm đạt tới gần 270%, là minh chứng rõ nét khẳng định hướng đi đúng của Bệnh viện Y học cổ truyền trong tiến trình đổi mới hiện đại hóa và phát triển y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại. Sự thành công đó còn có một phần không nhỏ trong việc đổi mới tư duy, hướng tới sự hài lòng của người bệnh thông qua việc nâng cao thái độ phục vụ cho người bệnh. Đây cũng là yếu tố quan trọng để Bệnh viện Y học cổ truyền trở thành địa chỉ tin cậy trong khám và chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.
Quý vị vừa nghe ghi nhận Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái nâng cao thái độ phong cách phục vụ bệnh nhân do phóng viên Thu Hiền Hữu Minh thực hiện. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin hấp dẫn trong chuyên mục Thế giới đó đây.
Đỉnh cao, họa sĩ dùng hai tay vẽ hai bức tranh một lúc, bức nào cũng giống y người thật. Vẽ một bức tranh truyền thần bằng một tay đã đủ độ khó, nhưng vẽ bằng hai tay, hai bức tranh riêng biệt một lúc thì quả là đỉnh cao nghệ thuật. Chuyện tưởng như không thể, đó lại là điều mà họa sĩ người Hà Lan Rakanen đã làm được. Khả năng vẽ tranh bằng cả hai tay của cô gái trẻ khiến nhiều người choáng váng. Cô lần đầu tiên xuất hiện trên mặt báo vào năm 2010 với danh hiệu họa sĩ thần đồng khi tạo ra một bức tranh chân dung người nổi tiếng hết sức chân thực chỉ bằng một cây bút chì bình thường. Cô đã mài giũa kỹ năng của mình như một họa sĩ trường phái siêu thực kể từ đó. Thế rồi một ngày cô phát hiện ra rằng mình có thể vẽ tốt bằng cả hai tay. Không chỉ vậy, cô còn có thể vẽ bằng hai tay một lúc mà bằng cách nào đó phân phối sự chú ý vào hai bức tranh chân dung riêng biệt. Hoàn toàn khác nhau, các bức tranh giống y người của cô. Bất ngờ khi cô mới được chỉ học vẽ từ năm 2009, tức là một năm trước khi nổi tiếng. Các video của cô gần đây nhận được rất nhiều lượt chia sẻ trực tuyến kỹ năng về điêu luyện. Cô hiện tại là minh chứng của việc không ngừng khám phá bản thân. Nhiều người có thể vẽ một vài nét bằng cả hai tay nhưng tạo ra một bức tranh y như thật hầu như là có chút khó tin. Kỳ lạ, chú chim nửa bên trái là cái, nửa bên phải là đực. Con chim kỳ lạ được nhìn thấy trong sân sau của một ngôi nhà ở bang Pennsylvania của Mỹ. Chim hồng y có nửa thân bên trái màu nâu nhạt giống con cái, còn nửa bên phải có màu đỏ giống con đực. Sự phân chia giới tính trên bộ lông của chú chim hồng này là hiện tượng hiếm gặp trong tự nhiên. Không ai có thể chắc chắn rằng con chim là một con vật có đặc điểm lưỡng tính nếu không phân tích gen của nó bằng xét nghiệm máu. Về mặt lý thuyết, con chim trên được nở ra thông qua sự phối hợp của hai phôi đang phát triển được thụ tinh riêng biệt, nhà sinh học nói thêm. Vào viện mổ vì nhiễm trùng, không ngờ các bác sĩ lấy ra hẳn một đứa trẻ trong bụng. Một giáo viên trợ giảng người Anh đã vô cùng ngạc nhiên khi biết mình đang mang thai sau khi đến bệnh viện cấp cứu vì nhiễm trùng huyết. Người phụ nữ đặt tên cho cô con gái được sinh non trước 14 tuần là Danile, theo tên của người y tá tốt bụng đã giúp đỡ cô tại bệnh viện.
đứa trẻ chào đời sau khi cô gái được đưa vào khoa cấp cứu với chẩn đoán bị nhiễm trùng ổ bụng vào tháng 4 năm ngoái. Các bác sĩ nhận thấy khung bụng của cô có vẻ to hơn bình thường và ban đầu họ cho rằng nguyên nhân là do nhiễm trùng gây ra. Kết quả siêu âm sau đó cho thấy rất bất ngờ, cô đã mang thai 26 tuần và mắc phải hội chứng rối loạn sản khoa liên quan đến tình trạng tán huyết, tăng men gan và giảm số lượng tiêu cầu, có khả năng đe dọa tính mạng phụ nữ trong thời kỳ mang thai. Trong nỗ lực cứu cả mẹ và em bé, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai. Cô gái chỉ nhận ra mình đã sinh con sau khi tỉnh dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Người phụ nữ nói rằng cô không thể tin mình đã mang thai. Tôi đã làm việc 80 giờ một tuần và nâng những chiếc hộp nặng trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cô và con gái hiện tại đều khỏe mạnh và đang tận hưởng một cuộc sống bình an ở Anh. Đau bụng dữ dội, cô gái đi khám phát hiện chiếc kéo nằm trong bụng đã 3 tháng. Vụ việc hy hữu được phát hiện khi các bác sĩ của một bệnh viện ở Ấn Độ phát hiện một chiếc kéo phẫu thuật trong bụng cô bệnh nhân nữ này. Trước đó, cô gái 33 tuổi đã trải qua một cơn đau bụng dữ dội. Ban đầu, người thân của cô nghĩ rằng nguyên nhân xuất phát từ cuộc phẫu thuật dạ dày của cô vào tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên, cô gái và gia đình đã thực sự bị sốc khi kết quả chụp X-quang cho thấy chiếc kéo mà các bác sĩ đã bỏ quên trong bụng của cô sau ca phẫu thuật. Bệnh nhân này lúc đầu cố gắng che đậy vụ việc, nhưng hôm thứ Bảy đã chấp nhận được thực hiện một cuộc phẫu thuật miễn phí để lấy chiếc kéo ra. Phát hiện trộm khoáng đồ, chủ nhà không đuổi đánh mà còn mời bia. Phát hiện tiếng động lạ bên ngoài cửa sổ căn nhà của mình vào lúc nửa đêm ở Australia, Cameron, 29 tuổi, đã ra ngoài kiểm tra người đàn ông này sau khi nhìn thấy một thanh niên lạ mặt khoảng 20 tuổi, mặc áo phông màu xanh và quần jean xanh sơn, đang bước ra từ ô tô của anh với một chiếc túi căng phồng. Thay vì đuổi đánh hay gọi cảnh sát, anh đã quyết định cư xử nhân đạo với kẻ trộm này. Bạn có sao không? Anh hỏi kẻ trộm khi thấy tên này đang đứng ở góc phố. Anh sau đó trấn tĩnh anh ta và để anh ta ngồi trên vỉa hè rồi bắt đầu cuộc trò chuyện, thậm chí mời kẻ trộm này uống bia. Anh cho biết kẻ trộm nói rằng đã đột nhập khoảng 5 chiếc xe trong đêm đó. Tôi đặt tay lên vai anh ta và hỏi có cần gì không. Anh ta nói với tôi rằng vừa chia tay bạn gái và đang cần tiền để mua ma túy. Nhận thấy tình cảnh đáng thương của người thanh niên, anh tiếp tục trò chuyện với anh ta, mặc dù vẫn lo sợ cho sự an toàn của mình vì không biết kẻ trộm có vũ khí trong người hay không. Người đàn ông lạ mặt đã rời khỏi hiện trường sau khi cầu xin anh không gọi cảnh sát và anh đã chấp nhận lời thỉnh cầu của tên trộm đó.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Thế giới đó đây. Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và gặp lại trong các chương trình sau.